ta trong thời giờ học lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về một vấn đề, đó là Thánh Linh, Thánh Kinh và Thánh Đồ. Chúng ta hãy biết cầu nguyện. Lạy Cha Thánh của chúng con, là Đấng đã yêu chúng con và để cứu chuộc chúng con, Ngài đã ban Con Thánh Ngài là Đức Chúa Jesus Christ đến trong thế giới này để dân chính Thánh Thể của Ngài để làm sinh tế chuộc tội cho chúng con. Và cảm tạ Chúa vì Ngài cũng đã ban Đức Thánh Linh để giúp cho chúng con có thể được hướng dẫn trở về trong sự nhận biết Chúa. Ngài ban cho chúng con lòng hối cải cũng như ban đức tin cho chúng con để có thể biết Ngài và tiếp nhận Chúa. Và qua đó chúng con đã được Ngài khiến cho từ tội đồ trở nên thánh đồ, là con cái thuộc về Chúa. Giờ đây chúng con sẽ học hỏi về điều này. Chúng con xin Đức Thánh Linh, Ngài là Đấng ban lời thánh và cũng là Đấng làm cho lời thánh trở nên lời sống. Xin Chúa là thần của lẽ thật, ban lẽ thật thì cũng dẫn dắt chúng con vào trong các lẽ thật và giúp cho chúng con được thánh hóa, được nên thánh một cách trọn vẹn, cách đẹp lòng Chúa cả linh hồn và thân chúng con luôn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ suy gẫm lắng nghe lời Chúa trong sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, và chúng con cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh đồng an toàn. Kính thưa hội thánh, khi nói về các thể loại bài giảng thì nó có ba cái loại bài giảng chính yếu. Thứ nhất là bài giảng bồi linh. Bài giảng bồi linh thì dành cho tất cả mọi con cái của Chúa để chúng ta có thể được biết về các ý muốn của Đức Chúa Trời và áp dụng nó vào trong đời sống thuộc linh thực tế của chúng ta. Thì đó là các bài giảng mang tính bồi linh. Cái thứ nhì là bài giảng mang tính giáo lý. Thì giáo lý thì chúng ta sẽ học sâu hơn về những điều nó có tính cách là nền tảng của đức tin. Tại vì chúng ta cũng cần phải biết và xây dựng đời sống đức tin của chúng ta ở trên một cái nền đúng đắn. Chứ nếu không mình xây nhà trên cát thì coi như là nó sẽ dễ dàng sụp đổ khi có biến động nào đó. Do vậy thì chúng ta phải có một cái nền tảng vững chắc, và đó là bài giảng theo giáo lý. Tức là bài giảng của những điều thuộc về niềm tin căn bản của chúng ta. Và thứ ba là loại bài giảng truyền bá tin lành. Thì đối tượng thì nhắm vào những người chưa biết về Chúa để họ có thể được nghe biết về đạo của Ngài và trở lại cùng Chúa Cứu Thế. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học với nhau theo thể loại bài giảng giáo lý để xây dựng cho chúng ta có một nền tảng vững chắc. Và chúng ta cần biết rằng đó là mỗi cơ đốc nhân là những người đã được Chúa giải cứu ra khỏi tội lỗi và được sanh lại bởi Đức Thánh Linh để trở nên con cái của Đức Chúa Trời đó, thì được Kinh Thánh gọi là thánh đồ. Cho nên chúng ta rất cần phải nhận biết được về cái địa vị và bản chất đời sống mới của cơ đốc nhân là gì, thì chúng ta mới có thể sống một cách đúng đắn. Cho nên địa vị của mỗi ông bà anh chị em và tôi ở trong ơn cứu chuộc và mục đích của Đức Chúa Trời đó là chúng ta là người thánh. Cho nên ở đây toàn là ông thánh, bà thánh không. Và chúng ta cần phải hiểu điều này một cách đúng đắn trong ánh sáng lẽ thật Kinh Thánh. Bởi vì chúng ta biết rằng có một cái giáo hội rất lớn kia, thì họ cũng cho rằng đó là có một số người được phong thánh. Thì để cho một Kitô hữu chẳng hạn, chúng ta gọi là Christian, chúng ta thì gọi là cơ đốc nhân, thì có thể trở nên một vị thánh thì không phải dễ đâu. Là bởi vì họ phải có một cái lượng công đức một cách rất là lớn lao trong cả cuộc đời của người đó, mà mọi người đều nhìn biết và đem lại những cái điều tốt lành để phục vụ cho đồng loại của mình. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ, nghĩa là công đức không vẫn chưa đủ để một người có thể trở được phong thánh, mà người đó phải có phép lạ xảy ra, phải làm được các phép lạ. Cho nên á, thì như vậy chúng ta thấy rằng chỉ có một số rất ít người được gọi là những người tin Chúa thì họ mới có thể được trở nên một thánh đồ. Và thậm chí có những người vì không đạt đầy đủ các tiêu chuẩn thì họ chỉ được phong á thánh mà thôi. Đó có thể là những người tử đạo, mặc dù họ chưa có kịp sống đạo và đem những cái điều ích lợi nhiều đến cho người khác cũng chưa làm được phép lạ, nhưng mà nếu họ tử đạo, bảo vệ họ đứng vững trong đức tin của mình đến nỗi trả giá bằng chính sự chết á, thì họ có thể được xét và phong á thánh. Nhưng mà chúng ta ở đây đó, thì lời của Đức Chúa Trời, Ngài đã gọi chúng ta là thánh đồ. Chúng ta trở nên thánh đồ không phải vì có những công đức nào đó của chính mình, mà là bởi công đức của Đức Chúa Giêsu Christ, của Đức Chúa Trời đã làm một cách đầy trọn và ban cho chúng ta. Cho nên đó là lý do tại sao mà chúng ta được gọi là thánh đồ. Tuy nhiên cái chữ thánh nó cũng mang những cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Bây giờ chúng ta cùng xem lời Chúa với nhau. Ở đây trong Thi Thiên thứ 16, câu 1 và câu 2, xin chúng ta cùng đọc nè. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích mọi đàn các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Ở đây cho chúng ta thấy rằng đó là một người thánh. Thánh này là không phải thánh trên trời, qua đời rồi được phong thánh gì đó, nhưng mà là thánh trên đất, những người thánh của Đức Chúa Trời, và là những bậc cao trọng, đáng kính, đáng trọng lắm. Vì vậy chúng ta là thánh đồ, chúng ta cũng cần phải biết được về cái địa vị rất là cao quý và đáng trọng của mình. Thì nếu mà chúng ta có cái lòng tự trọng một cách đúng đắn đó, thì chúng ta mới thể hiện được chính Chúa qua đời sống của chúng ta, qua đời sống đáng trọng. Và chúng ta thấy rằng nó là một người ở trong Chúa và hoàn toàn nương cậy vào Chúa, là người nói rằng trừ Ngài ra tôi không có một thứ phước nào khác. Và Thi Thiên thứ 16 mà khi nãy chúng ta đã đọc trong cái thì giờ mà đọc lời Chúa đó, thì ở đây là một phần trích dẫn để cho chúng ta thấy. Xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta là người thánh thì chúng ta có lòng tự trọng, nhưng đồng thời chúng ta cũng tôn trọng đối với anh chị em của mình là những thánh đồ. Rồi bây giờ chúng ta thấy Phaolô, trong các thư tín của ông, đặc biệt là của Phaolô đó, thì luôn luôn ông gửi lời chào thăm đó, thì ông đều gọi những tín đồ là thánh đồ. Bây giờ chúng ta hãy xem qua. Ví dụ như Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 2. Gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi là thánh đồ. Là cho mọi người bất luận ở nơi nào, cái này liên hệ tới quý bà anh chị em và tôi nè, cầu khẩn danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Cho nên hết thảy những người nào ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì họ là những người đã được nên thánh, cho nên á, họ có địa vị và danh xưng là thánh đồ. Và khi các thánh đồ hội hiệp lại với nhau thì gọi là hội thánh. Cho nên như vậy thì điều này cho chúng ta biết rằng đó, chúng ta là những thánh đồ. Và bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về cái chữ thánh ở trong Kinh Thánh. Chúng ta biết Kinh Thánh của chúng ta thì nó gồm có hai phần chính là Cựu Ước và Tân Ước. Và đó là một quyển sách vô ngộ, có nghĩa là không có sai lầm, bởi vì nó là một sự mặc khải hay là khải thị, một sự bày tỏ của Đức Chúa Trời thành văn. Và Cựu Ước được viết bằng tiếng Hebrew, Do Thái đó, và Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp. Chỉ có hai thứ tiếng này trong nguyên văn mà Đức Chúa Trời đã chọn để viết Kinh Thánh của Ngài thì nó mới mang tính vô ngộ, có nghĩa là không có sai lầm. Thì chữ thánh ở trong cả Cựu và Tân Ước, trong tiếng Hebrew thì đó là chữ Kadosh, và trong tiếng Hy Lạp là chữ Hagios, thì nó đều có những cái ý nghĩa tương đồng với nhau. Thì ý nghĩa của hai cái từ này, hay là chúng ta dịch ra là thánh đó, thì nó có nghĩa là được biệt riêng ra, và nó thuộc về Đức Chúa Trời. Biệt riêng ra, thuộc về Đức Chúa Trời. Và nó hoàn toàn khác biệt, bởi vì nó đã được biệt riêng ra khỏi mọi sự khác, và nó thuộc về Đức Chúa Trời, cho nên nó khác biệt. Và nó được Đức Chúa Trời sử dụng, được Đức Chúa Trời sử dụng theo các bản tính và các mục đích của Ngài. Thì cái điều đó được gọi là thánh. Và chúng ta có thể nói như thế này, lời của Chúa bày tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời của chúng ta có thuộc tánh chính yếu là thánh khiết. Cho nên Ngài là Đấng Thánh, Ngài là Cha Thánh, Ngài là Chúa Thánh, Ngài là Linh của sự thánh khiết, gọi là Đức Thánh Linh. Trên Chúa của chúng ta là Thánh. Và đây là một từ mà chúng ta không dễ gì mà có thể định nghĩa hay là hiểu được đâu. Thí dụ như bây giờ nói Đức Chúa Trời là một đấng khôn ngoan, đấng yêu thương, đấng toàn năng á, thì chúng ta có thể hiểu được. Tại sao vậy? Vì chúng ta có nhiều điều trong kinh nghiệm của mình hay là trong cái cuộc sống chúng ta có thể đối chiếu. Thí dụ nói về sự khôn ngoan thì chúng ta có sự khôn ngoan đúng không? Và chúng ta thấy có những con người khôn ngoan, thì chúng ta phần nào bởi đó chúng ta có thể biết à, Đức Chúa Trời hẳn nhiên Ngài là khôn ngoan tột đỉnh rồi, toàn vẹn rồi. Nhưng mà nó giúp chúng ta phần nào bằng cái kinh nghiệm của đời sống mình và những gì chúng ta nhìn biết trong thế giới này, thì chúng ta có thể hiểu được sự khôn ngoan là gì. Rồi nói đến tình yêu thì chúng ta cái này biết nhiều lắm ha, ai trong chúng ta cũng biết yêu hết rồi đúng không? Nhưng mà chị em có biết yêu không? Có yêu chưa? Có không? Không nghe nói ai trả lời. Chúng ta biết yêu ngay từ khi còn nhỏ, sanh ra là đã yêu rồi. Đúng không? Yêu cha, yêu mẹ, yêu hết cả nhà gì đó. Chúng ta đã, vì trong chúng ta có tình yêu. Cho nên chúng ta có thể nói rằng tình yêu là một cái gì đó rất là gần gũi trong kinh nghiệm của mình. Và chúng ta cũng thấy tình yêu đó được thể hiện ở trong muôn loài, muôn vật và những người chung quanh. Cho nên khi nói về tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta phần nào chúng ta có thể hiểu được. Bởi vì chúng ta có một số ít kinh nghiệm. Hẳn nhiên Đức Chúa Trời là chí ái. Thấy không? Tình yêu của Ngài là trọn vẹn. Rồi bây giờ chúng ta nói về toàn năng thì chúng ta cũng có thể hiểu được. Tức là những cái khả năng để làm một số điều gì đó. Thì mình cũng có những cái khả năng nào đó. Mình không có toàn năng, nhưng mà chúng ta, nếu nói đúng là mình là thiểu năng. Chúng có toàn năng, là có một số điều chúng ta làm mà nhỏ thôi. Rồi chúng ta cũng thấy những cái năng lực ở chung quanh chúng ta, đúng không? Của những con người, của những người có uy lực, có quyền lực. Hay là chúng ta thấy những cái ở trong những quy luật thiên nhiên. Thì chúng ta phần nào cũng có thể hiểu được về cái quyền lực nó là cái gì, quyền năng nó là như thế nào. Nhưng mà nói về sự thánh khiết không có cái gì để chúng ta đối chiếu hết. Và chúng ta phải nhớ rằng đó, thánh khiết không có nghĩa là một cái người sống lương thiện, một người sống tốt lành, hay là không có phạm tội, không có tội lỗi thì gọi là thánh khiết, không phải. Mặc dù chúng ta biết nó là một khía cạnh có liên hệ tới sự thánh khiết, nhưng mà điều đó không phải là thánh khiết. Giống như khi chúng ta nói là ánh sáng, thì ánh sáng là không có bóng tối. Nhưng mà ánh sáng thì không phải là bóng tối, không có một phần bóng tối gì trong nó. Anh chị em hiểu không? Thì nó cũng giống như vậy đó. Sự thánh khiết của Chúa là một cái gì đó quá huyền diệm mà con người chúng ta không thể hiểu được. Và lời Chúa bày tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng Thánh. Và bây giờ đó, do đâu mà chúng ta được gọi là thánh đồ? Thì chúng ta biết rằng đó, chữ thánh nó cho chúng ta hiểu được là một cái gì đó được dâng lên cho Đức Chúa Trời, thuộc về Đức Chúa Trời. Và được Đức Chúa Trời, Ngài nắm giữ, Ngài ngự trị, Ngài hành động. Thì cái điều đó được gọi là thánh. Nó được gọi là thánh. Cái gì mà nó ở trong Đức Chúa Trời, từ Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời, thì gọi là thánh. Còn ngoài ra không có cái gì là thánh hết đó. Ta phải nhớ như vậy đó. Tôi đứng ở đây, nhưng mà nếu tôi không đứng trong Đức Chúa Giêsu Christ, không để Đức Thánh Linh hành động, thì lời tôi giảng, mặc dù tôi giảng lời thánh nè, tôi đứng ở đây với tư cách là một người thánh của Đức Chúa Trời, là mục sư, đang làm một công tác gọi là thánh. Nhưng mà nếu tôi không ở trong Christ và không để cho Thánh Linh Đức Chúa Trời hành động đó, thì việc tôi làm, tôi là xác thịt hóa hay là phàm tục hóa một cái công việc thánh mà thôi. Cho nên chúng ta cần phải nhớ rằng thánh là cái gì đó nó phải có liên hệ với chính Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời hành động, thì điều đó mới gọi là thánh. Cho nên Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng đó, thí dụ như là Đức Chúa Trời Ngài ngự ở trong một cái nơi chốn, thí dụ như là cái bụi gai cháy ở trong sa mạc đó mà Môi-se được nhìn thấy đó, thì bụi gai đó nó cũng giống như bao nhiêu bụi gai khác thôi. Cái đất ngay chỗ bụi gai đó cũng giống như bao nhiêu chỗ khác thôi. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời ngự vào trong bụi gai đó thì nó cháy mãi không tàn cái gì, phải không? Và khi Môi-se tẻ bước lại xem thì Chúa nói rằng đó, hãy lột giày khỏi chân ngươi vì nơi ngươi đang đứng là thánh. Điều đó cũng đã xảy ra đối với Giô-suê. người mà kế nhiệm của Môi-se đó, thì chúng ta cũng thấy như vậy. Đức Chúa Trời ngự ở đâu thì đó là thánh. Và nếu Đức Chúa Trời lìa khỏi cái bụi gai đó thì nó trở thành bụi gai bình thường thôi. Đất nó cũng trở thành bình thường, nó không còn gọi là đất thánh nữa. Thánh là bởi vì khi có Đức Chúa Trời ngự vào và Đức Chúa Trời hành động, được Chúa Trời sử dụng trong cái bụi gai đó thì nó gọi là thánh. Thì đời... điều này Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta có những người biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời và họ được gọi là người thánh, làm công việc thánh, thí dụ như là dân thánh của Chúa. Cho nên Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng đó, Đức Chúa Trời đã chọn một dân giữa các dân tộc trong thế giới này để biệt riêng họ ra thuộc về Đức Chúa Trời là dân Israel, thì họ được gọi là dân thánh. Họ được gọi là dân thánh. Cho nên đó, đó là tuyển dân thánh của Chúa. Rồi bây giờ chúng ta thấy á, Ngài đã thiết lập cái nơi ngự của Ngài để giúp cho con người có thể nhận biết được. Thì đó là đền tạm là một. Thứ nhì là khi họ định cư trong đất hứa thì họ đã xây dựng đền thờ tại Jerusalem. Thì chúng ta thấy rằng đó là Chúa ngự vào trong cái công trình xây dựng đó bằng vật chất. Nhưng khi Đức Chúa Trời ngự vào thì nó được gọi là đền thánh, đền thờ thánh. Nhưng mà khi con người chối bỏ Đức Chúa Trời, khi con người xúc phạm đến Đức Chúa Trời và không có kính phục Ngài, thì chúng ta thấy rằng nó trở thành một cái công trình kiến trúc vậy thôi. Do vậy đó thì có thể bị dân ngoại đến để dày đạp và hủy phá nó. Nếu nó thuộc về Đức Chúa Trời không ai đụng tới được hết đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là khi mà Đức Chúa Trời ra khỏi nơi đó rồi thì mặc dù nó mang cái hình dạng giống như là một cái đền thờ, mà nó cũng là do những cái điều mà khuôn mẫu Đức Chúa Trời chỉ dạy cho họ để mà xây dựng chứ không phải là không. Nhưng mà sự hiện diện của Chúa thì nó mới thánh hóa cái đền đó trở thành đền thờ thánh được. Rồi của lễ cũng giống như vậy. Chúng ta biết rằng khi người ta dâng của lễ đó thì người bằng con sinh tế, thì con sinh tế, con bò, con chiên gì đó khi nó bị giết thì nó chưa phải là sinh tế thánh, cho đến chừng nó được đặt trên bàn thờ. Bàn thờ làm cho sinh tế nên thánh. Chứ nếu không nó chỉ là một con vật chết, một thi thể nằm đó, chứ không có thánh gì đó. Nó phải được đặt trên bàn thờ và dùng ngọn lửa làm của lễ thiêu hóa nó, thì bây giờ nó trở thành một sinh tế thánh. Rồi có những người làm công tác thánh, ví dụ như các thầy tế lễ, thì Chúa nói rằng đó, các thầy tế lễ là những người thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rằng có nhiều điều thuộc về Đức Chúa Trời thì được gọi là thánh. Giống như Kinh Thánh là một quyển sách, nó cũng được viết, nó bằng những cái vật liệu đồ này kia ha, in rồi gì đó, màu gì đó, đại khái cũng giống như rất nhiều những quyển sách khác thôi. Nhưng mà nó được gọi là Kinh Thánh hay là sách thánh là bởi vì nó thuộc về Đức Chúa Trời và được Chúa Trời sử dụng. Khi chúng ta mở Kinh Thánh ra, nếu chúng ta chỉ là mở một quyển sách, chúng ta sẽ không có nhận được lời thánh. Vì vậy trong những thì giờ giảng luận, chúng ta thấy hội thánh mình để là thì giờ mà chúng ta nghe lời thánh. Phải để Đức Linh phán cùng hội thánh qua lời của Ngài thì lời đó được thánh hóa. Cho nên chúng ta có thể thấy chữ thánh nó mang cái ý nghĩa như vậy. Và bây giờ mỗi đời sống của chúng ta đó thì chúng ta là vốn dĩ là tội đồ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được biến đổi trở nên thánh đồ. Thì chúng ta thấy rằng đó là biệt riêng ra và dâng lên cho Đức Chúa Trời để Chúa ngự vào và Chúa sử dụng chúng ta theo tất cả các ý định, chương trình và công việc của Ngài. Thì đó là ý nghĩa của chữ thánh đồ thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy có thể tiếp tục để tìm hiểu ha. Các tác nhân của sự thánh hóa, tội đồ trở nên thánh đồ, thì từ những cái tác nhân nào mà Chúa đã có thể thực hiện được điều này trong mỗi đời sống của chúng ta? Việc đầu tiên, tác nhân thứ nhất đó là Đức Thánh Linh. Không có linh của sự thánh khiết hành động thì chúng ta không có trở nên thánh đồ được. Và Ngài đã làm cái điều đó từ khi nào? Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1, câu 1-2. Thì Phi-e-rơ ông nói về những cơ đốc nhân như thế này. Đó là những người được chọn. quý bà chị em và tôi là Cơ Đốc nhân, là những người được Đức Chúa Trời chọn lựa. Và Ngài chọn chúng ta khi nào? Là theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Thơ Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 thì nói rằng đó là trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta ở trong Đấng Christ để làm cho chúng ta được nên thánh. Như vậy thì chúng ta đã được chọn từ cõi đời đời quá khứ. Chúng ta đang sống ở đây là trong cõi thời gian. Từ khi Chúa sáng tạo thế giới, vũ trụ rồi đó. Thì sáng tạo như vậy thì nó có không gian và có thời gian. Và khi kết thúc tức là tận thế thì đó là cõi thời gian. Nhưng mà trước khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên thế giới này hay là vũ trụ này đó, thì Ngài là đấng đời đời, nó có cái cõi đời đời. Và chúng ta là những người được chọn từ trước buổi sáng thế, trước buổi sáng thế là. Và Ngài chọn chúng ta vì vậy mà chúng ta biết rằng chúng ta đã được chọn từ cõi đời đời cho cõi đời đời, từ cõi đời đời quá khứ kéo dài cho đến cõi đời đời tương lai. Đây chỉ là cái chiếc cầu thôi để nói giữa cõi đời đời quá khứ và cõi đời đời tương lai. Và chúng ta biết rằng đó, ở đây nói cho chúng ta thấy là Đức Chúa Trời Ngài đã chọn lựa chúng ta bởi sự toàn để thiết lập một kế hoạch. Lúc đó vũ trụ còn chưa có, làm gì có mình. Nhưng mà bởi sự biết trước hay là bởi sự toàn tri, Chúa đã thiết lập. Ngài thiết lập cái gì? Ngài có ý định, Ngài có ý tưởng, Ngài có kế hoạch, Ngài có chương trình. Cho nên á, quý bà anh chị em trở nên Cơ Đốc nhân không phải từ lúc mà chúng ta tin Chúa Đức Thánh Linh mới hành động đâu nha. Đức Chúa Trời đã hành động từ trước buổi sáng thế rồi. Một khi cái gì đó do Đức Chúa Trời nó ra từ Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời, thì chúng ta biết rằng điều đó là thánh. Cho nên chương trình của Chúa là một chương trình thánh trên đời sống chúng ta, để Ngài sẽ có thể thánh hóa chúng ta trở nên thánh đồ. Vì vậy mà chúng ta thấy ở đây nói rằng đó, đó là việc của Đức Thánh Linh. Trước khi Chúa Giêsu Christ đến để thực hiện sự chuộc tội, thì Đức Thánh Linh chúng ta thấy đó, để làm gì? Để chúng ta được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giêsu Christ. Việc quý bạn chị em và tôi ăn năn tội và tin nhận Chúa không phải là do chúng ta tìm kiếm Chúa vậy đó. Không có, Kinh Thánh nói chúng ta không có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời, dẫu một người cũng không. Bởi vì chúng ta mang bản chất sa ngã, mà sa ngã là chối bỏ Đức Chúa Trời, chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tìm kiếm những thần nào đó thế vị Đức Chúa Trời, theo tư tưởng, theo cái suy nghĩ của mình thôi. Chứ còn đó không phải là Đức Chúa Trời thật. Cho nên chúng ta biết rằng để chúng ta có thể trở nên thánh đồ thì Đức Thánh Linh phải hành động để bày tỏ Đức Chúa Trời và thực hiện chương trình của Ngài đã định cho chúng ta từ trước buổi sáng thế. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh đã hành động từ đó để lập một cái kế hoạch, rồi Ngài mới dẫn dắt chúng ta đến chỗ vâng phục Đức Chúa Giêsu Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài, rồi mới nhận được ân điển từ nơi Chúa. Cho nên như vậy thì chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh giữ một vai trò rất là quan trọng. Và đây là tác nhân để làm cho chúng ta từ tội đồ mà chúng ta trở nên thánh đồ. Thì đây là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Đó là tác nhân thứ nhất. Tác nhân thứ nhì đó là Thánh Kinh. Đức Thánh Linh Ngài sử dụng Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh là sự mặc khải thành văn của Đức Chúa Trời. Sáng hôm nay thì trong lớp trường Chủ Nhật cũng đã có học về cái điều này và nhắc lại. Để biết rằng Kinh Thánh là một phương tiện quan trọng để bày tỏ cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời một cách chính xác. Ngài có thể bày tỏ qua lương tâm con người, Ngài bày tỏ qua cõi tạo vật vũ trụ theo cái quy luật hay là cái nguyên lý nhân quả, nhìn hiệu quả thì suy ra một cái nguyên nhân tương xứng của đó. Nhìn vũ trụ người ta biết có một Đức Chúa Trời, lương tâm chúng ta nhận biết có Đức Chúa Trời, nguyên thức của chúng ta nhận biết có Đức Chúa Trời, nhưng mà không biết Đức Chúa Trời đó như thế nào. Thì bây giờ để biết một cách đúng đắn về Đức Chúa Trời á, thì á, Đức Chúa Trời đã dùng Kinh Thánh. Thành thử Kinh Thánh á, là cái công cụ để Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài ra cho chúng ta. Và để làm gì nữa? Để giúp cho chúng ta biết Đức Chúa Trời và biết những công việc của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Và mục đích của Ngài cho đời sống của chúng ta. cho sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta được dựng nên, chúng ta hiện hữu không phải cho cõi đời tạm này đâu, mà chúng ta được dựng nên cho sự đời đời. Cho nên nhờ vào Thánh Kinh mà chúng ta có thể biết được, và cũng nhờ vào Thánh Kinh mà nó làm nảy sinh đức tin của chúng ta. Người ta, bây giờ chúng ta có đức tin đến bởi sự người ta nghe lời Đức Chúa Trời được rao giảng. Cho nên như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, Kinh Thánh thánh hóa đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta xem Chúa Giêsu nói gì về điều này. Ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 17 câu 17. Hình như cái này nó không có work lắm. Rồi bây giờ chúng ta hãy xem Chúa nói như thế nào ở đây. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin chúng ta lưu ý rằng đây là một lời cầu nguyện của Chúa cho chúng ta. Mà Ngài nói chúng ta đó là những người thuộc về Ngài, là chúng ta vẫn còn sống trong thế gian này, nhưng chúng ta là không thuộc về thế gian. Chính đây không phải lời cầu nguyện cho thiên đàng, nhưng mà lời cầu nguyện cho chúng ta còn sống trên đất này. Và Ngài cầu nguyện điều gì cho chúng ta trên đất này? Đó là xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, mà lời cha tức là lẽ thật. Chính như vậy thì lời của Chúa làm cho chúng ta được nên thánh. Và lời ở đây nó không chỉ đơn thuần là lời văn tự của Kinh Thánh đâu nha, mà đó còn chỉ về ngôi lời sự sống là Chúa Giêsu Christ trong đời sống của chúng ta nữa. Bởi vì phải nhớ rằng đó, cái gì mà ở trong Chúa, thuộc về Chúa thì nó mới thánh được. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng Ngài ngự vào trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết được điều đó là bởi lời của Ngài. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải sống theo lời, tức là sống theo mọi cái ý định của Đức Chúa Trời, mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Ngài đó được bày tỏ trong Thánh Kinh. Thì lời đó làm cho chúng ta được nên thánh. Không phải lời của loài người. Không phải những gì mà chúng ta nghe. Vì lời Chúa dạy chúng ta rằng đó, đừng làm theo đời này, nhưng mà chúng ta phải làm theo ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Đó chính là sự thánh hóa cho đời sống của chúng ta. Cho nên hai tác nhân mà chúng ta cần lưu ý quan trọng đó, đó là Thánh Linh, và thứ nhì là Thánh Kinh. Rồi bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ về ba thì mà nó cũng là ba phần của sự cứu rỗi. Hết tại chúng ta là những người đã được cứu thì chúng ta mới trở nên thánh đồ, đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải lưu ý đến ba cái thì này. Trong cái thì quá khứ thì sự thánh hóa là biệt riêng chúng ta ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Lưu ý ha. Hậu quả của tội lỗi mà chúng ta phải chịu, con người phải chịu, đó là sự chết. Và không chỉ là sự chết thuộc thể mà là sự chết thuộc linh nữa. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Cho nên chúng ta biết rằng đó, ở trong Roma đoạn 6 câu 23 đó. Và bây giờ cái hậu quả của tội lỗi là sự chết. Và Chúa đã đến, Ngài đã chết thế cho chúng ta để chúng ta có thể được giải cứu khỏi tội lỗi. Không còn ở dưới cái cơn đoán phạt thánh khiết công nghĩa của Đức Chúa Trời nữa. Cho nên á, điều này được gọi là sự công chính hóa. Chúng ta được kể là công chính. Mà lời Chúa còn nói với chúng ta đó, lát nữa chúng ta sẽ trích dẫn cái phần Kinh Thánh đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, sự công chính ở đây không phải là công chính của mình. Chúa cũng không có ban cho chúng ta sự công chính riêng biệt, mà bởi vì chúng ta có đấng đã làm trọn sự công bình của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jesus Christ, bởi linh của Ngài ngự vào trong chúng ta, thì chúng ta có sự công chính của Đức Chúa Trời chứ không phải của mình. Như vậy thì chúng ta biết rằng đó được gọi là công chính hóa. Hóa có nghĩa là gì? Khi chúng ta nói tới cái chữ hóa đó, là nó một sự biến đổi. Cho nên chúng ta vốn dĩ là tội đồ, nhưng bây giờ chúng ta đã được biến đổi hay là biến hóa để trở nên người công chính của Đức Chúa Trời. Cho nên đó chính là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Và đây là sự thánh hóa đời sống của mình. Rồi cái điều thứ nhì, đó là hiện tại mà chúng ta đang bước đi trong cuộc sống trên đất này đó, thì chúng ta được biệt riêng ra khỏi quyền lực của tội lỗi, hay là được gọi là sự thánh hóa. Ngày hôm nay chúng ta vẫn sống ở giữa thế giới mà quyền lực của tội lỗi đầy dẫy, nó đang hành động xung quanh chúng ta nè. Và nó là luật. Khi chúng ta nói là luật đó, thì không ai có thể mà đi ngược lại với luật được hết đó. Ví dụ như luật hơi thở, nếu chúng ta không hít thở dưỡng khí là chúng ta chết ngay. Chúng ta không ăn, không uống, chúng ta chết. Thì với nó là luật. Không ai có thể được tránh thoát khỏi những cái luật đó. Thì bây giờ cũng giống như vậy, nó có một cái luật. Luật đó là luật của sự tội và sự chết, nó đang hành động xung quanh chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay, những người được cứu á, thì chúng ta được thánh hóa, có nghĩa là chúng ta được biệt riêng ra khỏi tất cả những cái luật đó. Và Ngài ban cho chúng ta một cái luật thánh khác, đó là luật của thánh linh sự sống. Và đây là điều được chép ở trong Thơ Ma đoạn 8 câu 1 và câu số 2. Thì á, ở đây lời Chúa bày tỏ cho chúng ta như thế nào? Trong Thơ Ma đoạn 8 câu 1 và 2 thì nói rằng: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Bởi vì sao? Xin lỗi là cái này nó đi ngược lại một chút. Thôi để tôi trích dẫn Kinh Thánh ha. Tôi sẽ đọc cho quý anh chị em nghe. Đó là ở trong thơ Roma đoạn 12 câu 1 và câu 2. Cho nên hiện nay chẳng còn cái sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Vì chúng ta có thánh linh của sự sống. Vì luật của thánh linh sự sống hành động trong chúng ta và giúp cho chúng ta thắng hơn luật của sự tội và sự chết. Và tôi vẫn thường minh họa cái ý tưởng này đó bằng cách là nói rằng thí dụ như tôi đang cầm trên tay mình cái remote này nè. Nếu tôi nó đi ra khỏi tay của tôi thì ngay lập tức nó có cái luật hấp dẫn, nó sẽ kéo cái này xuống, nó sẽ rơi xuống ngay. Nhưng mà bây giờ đó, nó được tự do trong tay của tôi là bởi vì nó nằm ở trong tay tôi thôi. Thì khi nó nằm ở trong tay tôi thì nó có một cái năng lực, nó làm vô hiệu hóa cái định luật hấp dẫn, cái sức hút đó. Chúng ta ở trong Chúa và Chúa vận hành trong đời sống chúng ta thì chúng ta thắng hơn luật của sự tội và sự chết. Luật của sự tội là kéo chúng ta đến chỗ, đẩy mình đến chỗ phạm tội, dù chúng ta không muốn. Tôi đâu muốn giận, tôi đâu muốn cố chấp, tôi đâu muốn là giữ lòng hận đâu. Nhưng mà nó giận nó đâu, tự nhiên nó có, ai chọc tôi giận à. Ai nói đụng chạm tôi buồn à. Nó là cái luật của sự tội, nó, mình tự nhiên nó vậy, muốn thắng cũng được. Còn luật của sự chết là gì? Nó làm cho chúng ta bị tê liệt, bất động và không có năng lực để làm theo các ý muốn của Đức Chúa Trời. Hai cái luật này nó hành động trong đời sống của một người không có Chúa và một người không biết nhờ cậy Chúa luôn. Người không có Chúa là người chưa có Chúa ngự vào, chưa phải là cơ đốc nhân. Còn cơ đốc nhân á, mà không có nương cậy vào Chúa nha, thì họ vẫn bị cái luật đó nó trói buộc thôi. Ra khỏi cái luật của Chúa hành động, mất sự thánh thì nó sẽ bị thất bại trong đời sống thuộc linh. Cho nên như vậy chúng ta biết rằng đó là điều mà Chúa đang thánh hóa chúng ta. Ngày hôm nay, mỗi ngày trong đời sống chúng ta là Ngài sẽ biệt riêng chúng ta ra khỏi điều gì? Ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Rồi bây giờ đến cái điều thứ ba thì tương lai là chúng ta được biệt riêng ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Thì cái điều đó được gọi là sự vinh hóa. Cho nên vinh hóa ở đây đó là chúng ta được vinh hiển, được làm cho vinh hiển. Và lúc bấy giờ là một sự vinh hiển đầy trọn. Nó là một sự vinh hiển đầy trọn trong đời sống chúng ta khi chúng ta được bước vào trong đời sau và bước vào cõi đời đời với Chúa. Rồi, thì chúng ta nói nhanh để chúng ta có thể biết được ba cái thì quan trọng cũng như là ba phần về sự cứu rỗi. Mà cứu rỗi là biệt riêng ra khỏi. Đối với quá khứ là biệt riêng ra khỏi án phạt của tội lỗi hay là hậu quả của tội lỗi. Hiện tại là được biệt riêng ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Và tương lai là chúng ta được biệt riêng ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Cho nên đó là sự thánh hóa ở trong đời sống chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng điều này thật ra thì mới là điều tiêu cực thôi. Bây giờ tôi muốn dùng ba cái điều liên hệ tới sự cứu rỗi bằng cái bức hình này. Bức hình này cho chúng ta thấy như thế nào. Có một người bị chìm đắm ở dưới nước, đúng không? Nhưng mà rồi bây giờ đã có một cánh tay đưa xuống nắm lấy, kéo lên. Nếu cái người đó mà ở dưới, người đó sẽ chết chìm. Nhưng mà bây giờ kéo người đó lên á, không có kéo lưng lửng, mà chắc chắn là phải kéo lên ra khỏi nước. Thì cái cánh tay phía trên đó chính là Đức Chúa Trời. Và cái hướng kéo lên, thì điều này nó cho chúng ta thấy ý nghĩa về sự thánh hóa. Thánh hóa là biệt riêng ra khỏi và là biệt riêng ra cho. Việc riêng ra khỏi những cái điều tiêu cực á, như hồi nãy giờ mình nói, ra khỏi tội lỗi, án phạt tội lỗi, quyền lực tội lỗi, hiện diện của tội lỗi gì đó, thì á, nó mới là cái phương diện tiêu cực của sự thánh hóa hay là sự biệt riêng thôi. Biệt riêng có nghĩa là những cái điều đó bây giờ nó không còn tác động nữa. Một người được kéo ra khỏi nước thì nước không còn tác động trên người đó nữa, làm tổn hại người đó, phải không? Không bị chết chìm nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng người đó cần phải đưa vào ở trong trên bờ để cho người đó có thể sống động. Thì cái điều đó là sự thánh hóa tích cực. Cho nên thánh hóa là biệt riêng ra khỏi tội lỗi, là về mặt tiêu cực. Còn về mặt tích cực của sự thánh hóa là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời và thuộc về Đức Chúa Trời, để được Ngài ngự trị, để được Ngài cầm giữ, để được Chúa hành động, thực hiện các ý định và công việc của Ngài. Đó là sự thánh hóa. Cho nên chúng ta nhớ cái bức hình này để chúng ta nhớ được là sự cứu rỗi hay là sự thánh hóa nó có nghĩa gì. Bây giờ chúng ta nói về cái sự tiêu cực thì Phaolô ông nói như thế này ở trong thơ Côrintô nhất đoạn 6 câu 9 đến 11 là một lời dạy về những thánh đồ, là những người đã được thánh hóa hay là đã được nên thánh, về cả hai phương diện tiêu cực lẫn tích cực, phải không? Thì Phaolô ông nói như thế này: anh em, tức là chúng ta đó, há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Những người mà chưa được công chính hóa, xưng công bình thì người đó không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Mà được xưng công bình là để thuộc về nước Đức Chúa Trời, thuộc về vương quốc. Như vậy thì những cái người mà không thuộc về vương quốc là những người nào? Hay là những người không sống cái nếp sống nên thánh là những người nào? Cần nhớ rằng đó, Phaolô ông nói đến những người ở đây chỉ về những cơ đốc nhân, nhưng mà họ không có thánh hóa đời sống của mình. Thì ở đây nói phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Cho nên nếu là một người mà có những cái điểm này ở trong đời sống mình, người đó không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Người đó vẫn còn đang chìm đắm ở dưới nước. Cho nên đó nước của sự hư hoại và của tội lỗi thôi. Chứ nó không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Và Phaolô nói tiếp là: trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em đã được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Cho nên chúng ta cần nhớ rằng đó, ngày hôm nay chúng ta biết mình đã được biệt riêng ra khỏi những cái điều mà xấu xa tệ hại đó, và để chúng ta được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Cần lưu ý rằng ở đây đó, trong cái mạch văn của nó đó, thì Phaolô ông đang xử lý một cái vấn đề trong hội thánh Côrintô về một cái tội nó liên hệ tới sắc dục, tư dục sắc thịt. Thì đó là một cái người lấy phạm tội loạn luân, lấy vợ kế của cha mình. Người đó dẫn dưng coi như chuyện này là chuyện bình thường, bởi vì cái thế giới ngoại đạo lúc bấy giờ là nó có những cái tệ nạn như vậy. Người ta sống cái nếp sống như thế đó, nó rất là hư hoại. Và bây giờ cái người này có một cái việc làm như vậy mà trong hội thánh, và Phaolô đã kỷ luật cái người đó trong danh của Chúa Jesus Christ, phó thân thể người đó, bởi vì người đó phạm tội về phương diện thân thể. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đó là phó cái thân thể người đó cho quỷ Satan để bị hành hại và bị giết chết, rồi hầu cho linh hồn người đó được cứu trong ngày Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đây là một điều mà Phaolô ông đã dạy và có một lời khuyến cáo. Và cái phần sau mà chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy rằng Phaolô ông nói đến thân thể của cơ đốc nhân chúng ta ngày hôm nay là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta là đền thánh nè. Ngày hôm nay Chúa không có ngự ở trong cái đền thờ này, mà Ngài ngự trong đền thờ này nè. Mặc dù khi chúng ta nhóm hiệp lại nhân danh Chúa thì Ngài ở giữa chúng ta. Và tôi vẫn luôn nhắc quý ông bà chị em là chúng ta không có mời Chúa bước vào, không có mời Chúa bước vào sự hiện diện của hội chúng, không có đâu. Mà chúng ta phải ra mắt Chúa, nghĩa là chúng ta phải bước vào sự hiện diện của Chúa kìa. Thờ phượng Chúa là như vậy. Và đó mới là đúng nhân thánh, đúng lẽ thật. Thế bây giờ chúng ta thấy rằng như vậy chúng ta phải được nên thánh ở trong đời sống của mình. Và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời đó. Thì điều này nó sẽ dẫn chúng ta đến đời sống thánh hóa. Ngày hôm nay chúng ta sống giữa một cái thế giới này nó quá bại hoại đi, quá xấu xa. Và Và bây giờ chúng ta là thánh đồ, là Chúa đã biệt riêng chúng ta ra khỏi những điều đó để chúng ta sống cho Đức Chúa Trời. Và ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta là chúng ta phải được thánh hóa. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi. Vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Cho nên ở Tê-sa-lu-i-ca thứ nhì đã nói như vậy, và tôi muốn đọc thêm vài câu nữa. Ở trong Tê-sa-lu-i-ca thứ nhất á, thì Tê-sa-lu-i-ca thứ nhất chúng ta chỉ cần lật ngược lại cái bức thơ thứ nhất thôi, thì chúng ta sẽ thấy đoạn 4 câu số 3 nói như thế này: vì ý muốn Đức Chúa Trời. Chú và chị em chúng ta có muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời không? Chúa nói rằng chẳng phải hay những kẻ nói cùng ta rằng lại Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng mà chỉ những ai làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. Đúng không? Thì bây giờ ý muốn của Đức Chúa Trời chính yếu trong đời sống chúng ta là gì? Vì ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Người muốn chúng ta như vậy đó. Chúng ta phải có đời sống nên thánh. Và nên thánh có nghĩa là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Chẳng bao giờ sa vào tình dục, luôn tuồn như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Câu số 7: bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Như vậy thì ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta phải sống một cái nếp sống thánh khiết. Vì Đức Chúa Trời là thánh mà. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta thấy được cái điều này. Và chúng ta biết rằng nếu một cái người mà không sống nếp sống thánh khiết thì chúng ta đã thấy được cái hậu quả như đã trích dẫn ở trong thơ Côrintô thứ nhất hồi nãy đó, đoạn 6 đó. Bây giờ tôi muốn đọc thêm một chỗ nữa trong đoạn 12. Thì chúng ta sẽ biết rằng Đức Chúa Trời Ngài sửa phạt đối với những ai là cơ đốc nhân, là con cái của Chúa, tức là thánh đồ, mà không sống một đời sống nên thánh. Thì Chúa sẽ sửa phạt. Và Ngài sửa phạt nghiêm minh lắm đó. Ở trong thơ Hebrew đoạn 12 nói như thế này, câu số 9: cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, Ngài sẽ có sự sửa phạt. Nếu một người mà không được Chúa sửa phạt khi họ sống một cái đời sống nó bất khiết, ô uế, rồi luôn tuồn tùm lum chuyện đó, như hồi nãy đã được mô tả đó, mà không nhận một cái sự sửa phạt nào chứng tỏ đó là con ngoại tình, chứ không phải là con của Chúa. Đó, chúng ta đọc thấy ở đây cái câu trước đó đó. Cho nên đó, chúng ta cảm ơn Chúa nếu như mà Ngài có một sự sửa phạt kỷ luật chúng ta đó, là để chi? Mục đích của Ngài đó là để cho chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Và chúng ta thấy ở đây sự không thánh khiết hay là không nên thánh trong đời sống mình chi là sẽ chịu một cái hậu quả mà Đức Chúa Trời Ngài sửa phạt chúng ta một cách nghiêm minh lắm. Bây giờ chúng ta xem ở trong câu số 14 nè: hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh. Chúng ta phải tìm kiếm sự nên thánh nữa. Ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta phải nên thánh, dự phần trong sự thánh khiết của Chúa. Và bây giờ chúng ta phải thế nào? Phải tìm kiếm đời sống nên thánh. Nó không phải là cái điều mà chúng ta để cho nó tự nhiên thả trôi cuộc đời mình thánh không thánh gì không quan trọng. Không có. Đời sống của chúng ta sau khi được cứu đó là sự biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải tìm kiếm đời sống nên thánh. Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời không thuộc về một cái người mà không có đời sống nên thánh. Kinh Thánh ghi lại: khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Hãy coi chừng cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Cho nên chúng ta biết rằng ở đây nó có một cái sự sửa phạt nghiêm minh trong cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời nha. Chúng ta biết rằng nó có sự xử phạt của ân điển, nhưng mà sự xử phạt mà theo cái sự quản trị Đức Chúa Trời thì ghê gớm lắm. Dù người đó ăn năn vẫn không tránh khỏi cái sự xử phạt. Dân Israel khi được đi vào thám hiểm xứ thánh là để họ vào xứ thánh như lời Chúa đã hứa cho họ. Nhưng mà chúng ta thấy khi trở về thì 10 thánh tử kia họ nói không, không được, trở về xứ Ai Cập đi chứ còn không có vô đó được đâu. Họ không tin cậy Đức Chúa Trời, không vâng lời Ngài. Và chúng ta thấy rằng vì lý do đó mà họ phải chịu cái án phạt trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời là phải đi dông dài trong sa mạc 40 năm. 40 ngày do thám xứ chỉ là 40 năm họ lưu lạc trong sa mạc rồi cuối cùng ngã chết trong sa mạc đó. Và chúng ta thấy khi mà họ thấy hình phạt của Đức Chúa Trời như vậy thì họ ăn năn. Nó không bây giờ chúng tôi vào. Hả? Bây giờ chúng tôi vâng lời Chúa. Chúa nói không, các ngươi không được vào nữa. Và họ vẫn cứ đi vô trong xứ. Và họ vô trong đó thì họ bị đánh bại, tan tác luôn, chết nhiều người. Và cho dù họ ăn năn thì họ vẫn phải chịu cái hình phạt 40 năm. Chứ không phải là ăn năn rồi á, thôi như Chúa tha luôn cái án phạt đó đâu. Chúng ta hãy cẩn thận, vì Đức Chúa Trời có sự sửa phạt theo quyền quản trị là nó khác biệt vô cùng và nó nghiêm khắc hơn so với sự sửa trị có tính ân điển. Cho nên đây là điều mà chúng ta không thể khinh lờn. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta thấy rằng đời sống linh thánh là điều mà chúng ta phải tìm cầu. Thưa quý anh chị em, vì chúng ta là thánh đồ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy ở đây sự thánh hóa đời sống của chúng ta. Thì thánh hóa bằng cách nào? Ở trong sách Công Vụ ghi lại cho chúng ta nhớ rằng đó, thánh hóa là bởi Đức Thánh Linh, Ngài là tác nhân. Cho nên chúng ta biết rằng đó, trong ngày lễ ngũ tuần đó, thì hết thảy các môn đồ họ đều đã nhận được cái lưỡi bằng lửa này. Lưỡi bằng lửa, phải cháy bụi gai đâu. Thật ra thì nó cũng mang cái biểu tượng hay lắm đó, ý nghĩa lắm. Vì mỗi chúng ta trong thế giới này chỉ là một bụi gai ở giữa sa mạc thôi. Chúng ta cháy bằng năng lực của mình như Môi-se tự cháy á, thì chúng ta thấy rằng cháy chút xíu rồi nó thành tro tàn liền. Đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi để cho Đức Chúa Trời ngự vào sử dụng cái bụi gai đó thì nó cháy mãi không tàn. Và từ khi Môi-se bước vào nơi thánh dâng mình cho Chúa như vậy đó, đời sống của ông nó cháy luôn suốt 40 năm cho đến khi ông hoàn tất công việc của mình trên đất này và Chúa cất ông đi. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó là Kinh Thánh ghi lại đến cái thời khắc cuối cùng của ông 120 tuổi đó, thì cái tình trạng của ông như thế nào? Đó là sức người không mỏi mà mắt người không làng. Nó có một cái năng lực cháy như vậy đó. Cho nên chúng ta biết rằng đó là Đức Thánh Linh ngày hôm nay Ngài ngự vào trong đời sống chúng ta. Mà mỗi một người trong chúng ta là môn đồ, Chúa chọn chúng ta để làm thánh đồ, thì chúng ta phải có lửa của Đức Thánh Linh. Và chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh như trong ngày lễ ngũ tuần. Và bây giờ chúng ta đến với điểm thứ năm. Nãy giờ chúng ta đi qua nè, Thánh Linh, Thánh Kinh, rồi Thánh Biệt. Thánh Biệt là biệt riêng ra khỏi tội lỗi đó. Rồi tới Thánh Hóa là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời để sống cho Ngài. Và bây giờ chúng ta được gọi là Thánh Đồ. Thánh Đồ nó có nghĩa là gì? Là môn đồ. Chúng ta là môn đồ. Mà môn đồ có nghĩa là một người học trò, một người học biết về Chúa. Môn đồ này là môn đồ thời xưa đó. Chúng ta thấy những môn đồ là họ đi theo Chúa. Chúa đi đâu đi theo đó. Chúa làm gì? Họ cũng làm y vậy đó. Chúa cùng ăn với Chúa, cùng ngủ với Chúa, cùng đi với Chúa, cùng làm việc với Chúa. Đó là môn đồ. Là một người học trò. Chứ không phải đi vô cái lớp, học một số kiến thức gì đó. Rồi trở về nhà sống đời sống riêng của mình. Không có. Môn đồ là phải đi theo Thầy, sống như Thầy. Đó, thì như vậy chúng ta được gọi là thánh đồ, có nghĩa là chúng ta là môn đồ thánh, với ý nghĩa là một người học trò theo Chúa, sống với Chúa. Và thứ nhì là sứ đồ, có nghĩa là chúng ta là người được Chúa sai phái, thì chúng ta đi ra để thực hiện tất cả những cái ý định và công việc nào đó mà trong trọng trách Chúa giao phó cho chúng ta, thì chúng ta được gọi là những người được sai phái, thì chúng ta gọi đó là sứ đồ. Và Galatia đoạn 2 câu 20 cho chúng ta biết đời sống thánh đồ đó được tóm lược như thế nào? Hay là sự thánh hóa? Đó là Galatia đoạn 2 câu 20. Tôi, Tuấn, đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà là Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt ấy là tôi sống trong đức tin của, phải của tôi nơi Chúa đâu, nhưng mà là sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, rồi Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Cho nên chúng ta biết rằng cái điều này đó, nó nói lên cho chúng ta thấy Christ sống trong tôi thì đó là cái sự thánh hóa. Như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy được ở đây đó là có 5 điều mà chúng ta cần nhớ về địa vị của chúng ta. Nhận biết rõ về địa vị chúng ta thì chúng ta mới sống đúng với cái cương vị của mình. Chúng ta được gọi là thánh đồ. Vì vậy chúng ta phải biết được ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta là chúng ta nên thánh. Và bây giờ chúng ta đáp ứng bằng cách chúng ta tìm kiếm sự nên thánh và sống nếp sống thánh. Thì nó gồm có 5 điều. Tất cả đều là thánh hết. Giờ chúng ta nhắc lại ha. Thứ nhất là gì? Thánh Linh, rồi tới Thánh Kinh, rồi tới Thánh. Thánh biệt là biệt riêng ra khỏi đó. Rồi Thánh hóa là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta là thánh đồ, là môn đồ mà cũng là sứ đồ thuộc về Chúa. Chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện theo những gì lời Chúa dạy chúng ta, nhắc nhở chúng ta trong thời giờ này. Lời Chúa sẽ thánh hóa chúng ta. Cho nên hãy để lời Chúa hành động. Ngài sẽ có thể uốn nắn, điều chỉnh những cái điều gì đó ở trong đời sống chúng ta sai trật. Ngay cả tôi đứng đây đang làm công tác thánh, nhưng nếu tôi không ở trong đấng thánh thì tôi đã xác thịt hóa công tác này rồi. Nhưng nếu quý bà chị em đi làm mỗi ngày, làm neo, làm ở trong hãng xưởng, làm bếp, mà chúng ta làm trong Chúa, theo ý muốn Chúa, vì vinh hiển Chúa, thì quý bà chị em đang làm việc thánh. Cho nên chúng ta hãy thánh hóa đời sống của chúng ta.